xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Cười Gượng. Qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 4 sau đây để biết cậu Tú Tài Xương giải quyết như thế nào khi cô ban biện cho hai rằng cô Hảo chỉ bỏ đi khi giáp mặt với Tú Tài Xương và nghe chính miệng Tú Tài Xương bỏ cô mà đi cưới vợ. Cô ban biện thấy việc tính chưa xong nên cô không chịu về. Cô muốn để cho mẹ bình tĩnh lại rồi sẽ bàn tính nữa, nên cô hối trẻ ở trong nhà dọn cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, bà cả mới trách cô ban biện rằng: "Việc nhà của mình thì để thủng thẳng mà tính, nói cho họ hay làm chi, rồi họ nói giọng thấp giọng cao, nghe ghét quá." Cô ban biện chống đũa ngó mẹ mà đáp rằng: "Má nói kỳ quá, chú Hương xưa là chú ruột của con, chú cũng như cha vậy, chứ có phải ai hay sao mà giấu. Thời nay chú có thương mình bao giờ đâu, bởi vậy con nói cho chú nghe, rồi chú mới kiếm chuyện chú rủa má đó. Chú rủa giống gì đâu? Chú nói má ở ác, không có đức, nói như vậy không có phải rủa hay sao? Chú nói phải quấy cho má nghe, chứ rủa giống gì? Bữa nay á, chú giận mình lắm. Ôi, giận thì giận, ai mà cần? Chú giàu thì chú ăn, chứ có cho mình đồng nào mà bợ chú. Để thằng Xương cưới con gái ông Bá Hộ đây, rồi sao nó giàu bằng 10 chú nữa à?" Cô ban biện dây qua hỏi Tú Tài Xương rằng: "Việc lộn xộn như vậy đó, bây giờ em tính lẽ nào? Em phải nói cho dứt khoát, đặng má với chị sẽ liệu cho." Tú Tài Xương nói quả quyết rằng:
"Tôi nhất định cưới con của ông Bá Hộ."
"Còn con Hảo, em tính là làm sao?"
"Đồ chơi qua đường bậy bạ mà kể gì."
"Em nói như vậy mà có chắc không? Chứ cưới vợ mà em còn đeo theo con Hảo nữa đây, rồi sanh giặc, không có được đó."
"Tôi nhất định rồi, hãy cưới vợ rồi thôi, còn chơi bời chi nữa?"
"Em nói nha, thì em phải nhớ lời. Mà bây giờ con Hảo nó muốn liều mạng. Nó nói nếu em mà không có nói dứt cái khoát thì nó không có chịu đi. Em mới tính làm sao đây?"
"Không hại gì, chị đừng lo. Để trưa tôi xuống tôi nói một tiếng thì nó đi liền, không có sao đâu mà sợ."
"Sợ em xuống nhà nó, rồi nó liều mạng, nó níu kéo làm rầy rà xấu hổ chứ."
"Đâu mà dám, chị tưởng nó gan trời hay sao? Để ăn cơm rồi à, tôi đi."
"Em xuống, em nói với nó làm sao đâu, em nói cho chị nghe thử coi."
"Chuyện riêng của tôi, nói cho chị nghe làm chi?"
"Nói nghe thử, coi em lấy cớ gì mà nói cho nó siêu, đặng nó đi tránh qua xứ khác mà cho em cưới vợ."
"Để xuống đó rồi à, tôi sẽ liệu, chứ bây giờ nói trước không được."
"Nghe nè, chị nói trước cho em biết nha, con Hảo nó hay em đi qua vợ nó tức giận lắm đó. Xuống đó em phải liệu mà nói cho xui, đặng mẹ con nó đi phức cho rồi, chứ đừng có chọc nó giận mà la rầy rà mang tiếng, rồi ông Bá Hộ ổng hay, ổng không có thèm gả con cho em nữa đó."
"Được mà, chị tưởng tôi dại lắm sao?"
Oh,
ăn cơm rồi. Chú Tài Xương đội nón ra đi. Cô Ban Biện không an trong lòng. Ngặt, cô đi theo thì khó coi. Cô mới kêu một đứa nhỏ trong nhà mà dặn rằng:
"Cậu ba mày đi kìa, mày thấy không?
Ờ, cậu đi xuống nhà thím Giáo Điểu mà chơi. Mày á phải đi theo cậu, đi xa xa chứ, có lại gần. Xuống tới đó mà cậu vô nhà, thì mày á phải ngồi ngoài hè, làm bộ ngồi chơi, đừng có nói tới ai hết á. Ngồi đó mà phải lắng tai nghe trong nhà, như không có việc chi hết. Thì chừng cậu ba về, mày theo mà về. Mà còn nếu á, mày mà nghe trong nhà rầy rạ, thì mày phải chạy riết về đây cho tao hay, nhớ hay không?" Thằng nhỏ gạt đầu rồi thủng thẳng ra cửa ngõ. Trời nắng chang chang, dân cư trong xóm, từ già chí trẻ, đều rút trong nhà. Thậm chí, gà heo mà cũng không đi kiếm ăn, cứ núp dưới bóng mát mà nghỉ. Gà xẻ cánh rỉa lông, heo nằm, nghiêng nhắm mắt. Cậu Chú Tài Xương lơn tơn đi theo bờ nhỏ trong xóm, mà xuống nhà thím Giáo Điệu. Cậu mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng, chân mang giày da vàng, đi bộ khoan thai, mặt tự đắc, không lo, không buồn chi hết. Những người ở trong xóm đều là tá điền, tá thổ, hoặc của ông cả, hoặc của thầy Ban Biện. Bởi vậy, ai thấy cậu thì cũng phải chào, mà chừng cậu đi qua khỏi rồi, thì họ lại chúm chím cười, dường như họ biết trước cái nhà cậu sẽ đến vậy. Thím Giáo Điệu đứng nằm trong giọng mà đưa cọ kẹt, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Thình lình, thím nghe động đất. Thím mở mắt ra, thấy Chú Tài Xương bước vô cửa, thì thím đứng dậy chào và mời ngồi. Cậu Chú Tài ngó quanh quất rồi hỏi rằng:
"Con hai nó đi đâu rồi thím?"
"Thôi, cậu báo hại mẹ con tôi quá rồi còn hỏi con hai con ba làm chi nữa?"
"Có gì đâu mà hại."
"Con có tôi nghèo hèn quê mùa, cậu báo hại bây giờ, nó có chữ con nghe, xấu hổ quá, mẹ con tôi ở đây nữa sao được?"
"Nói chuyện chơi lẽ nào có chữa?"
"Nó nói nó có thai đã 3 tháng rồi, bây giờ biết làm sao?"
"Con hai nó sợ nó nói như vậy, chứ không có đâu."
"Ý, tôi coi bộ nó có thai thiệt cái đó cậu. Tôi là đàn bà, bộ tôi không biết hay sao, thiệt là hết sức khó."
"Có gì đâu mà khó."
"Việc như vậy mà cậu nói nghe như chuyện chơi chứ."
"Chị hai tôi có tính để cho thím ít trăm đồng bạc, tặng thím làm vốn đến xứ khác mua bán làm ăn. Tính như vậy thì xong, sao thím còn than khó?"
"Phải, hồi ở sớm mơi cô Ban Biện có nói như vậy, mà tôi nghĩ cô tính đó cũng phải. Về nào mẹ con tôi cũng phải bỏ xứ mà đi, chứ xấu hổ quá, ở đây nữa sao được. Ngặt, con nhỏ tôi nó không có chịu đi, nó phiền cậu lung lắm, cậu báo hại không có biết chừng nào à."
"Sao nó lại không chịu đi, nó đâu bây giờ?"
"Nó nằm ở trong buồng á, từ sớm mới tới bây giờ nó khóc hoài, không có ăn uống chi hết.
Đâu, thím kêu nó ra đây coi nó nói sao mà nó không chịu đi.
Thím Giáo Điệu liền giấy mặt vô buồn mà kêu rằng:
Hảo à, ra má biểu một chút con.
Cô Hảo trong buồn bước ra liền. Cô mặc áo vải đen, quần vải đen, tóc vải dược, nhưng mà sắc mặt nghiêm chỉnh. Cô ngó cậu Tú Tài mà cô không chào. Cậu Tú Tài nãy giờ làm cứng, mà chừng thấy mặt cô Hảo thì cậu vừa thẹn thùa vừa buồn bực, nên cậu giấy mặt ra cửa không dám ngó cô. Cô Hảo dùng hoải lớn rằng:
Cậu gạt tôi, cậu lấy tôi có chữa, rồi bây giờ cậu bỏ tôi, cậu cưới vợ khác phải không?
Cậu Tú Tài nghe câu hỏi rõ ràng mà cứng cỏi quá, thì cậu biến sắc, trong trí bồi hồi không dè cô Hảo nghị lực đến thế. Cậu làm thinh một hồi rồi cười ngổ nghẹn mà hỏi rằng:
Em giận qua lung lắm hả? Ai học với em rằng qua đi cưới vợ vậy?
Cô Hảo chau mày mà đáp rằng:
Cô Ban Biện nói hồ sắm mới chứ ai, phải như vậy hay không?
Phải, nhưng mà qua mới đi coi vợ thôi, chứ chưa có cưới.
Cậu thề với tôi nặng lắm, sao bây giờ cậu dám bỏ tôi mà cưới vợ?
Tại cha mẹ ép biết làm sao giờ.
Hồi trước tôi vẫn biết phận của tôi nghèo hèn, còn bực cậu mà giàu sang, không thể nào mà kết tóc trăm năm với nhau được. Cậu nói dốc rằng việc vợ chồng là việc riêng của cậu, cậu đành nơi nào thì cậu cưới nơi đó, không có ai được phép ép cậu. Sao bây giờ cậu lại đổ thừa cho cha mẹ?
Thì hồi muốn phải nói bướng vậy mà, làm con không nghe lời cha mẹ sao được?
Tôi nghĩ lại, thiệt tôi dại lắm. Bây giờ tôi biết khôn thì đã lỡ rồi. Bữa nay có trước mặt má tôi đây, cậu phải nói cho dứt khoát. Tôi có thai được 3 tháng rồi, bây giờ cậu tính làm sao đâu? Cậu nói đi. Cậu Tú Tài xương ngồi gục mặt, không trả lời được. Cậu tính trong trí thế nào không biết, mà cậu thò tay vô túi, móc khăn ra lau cặp con mắt, rồi kệ móng tay và thủng thẳng nói rằng:
Qua xin em đừng có phiền qua, qua thương em lắm đó. Nhưng mà nếu qua đem em về làm vợ, thì cha mẹ không chịu, lại sớm riêng họ cũng chê cười. Đem em về làm vợ sao được? Nè, qua tính như vậy nè, để chị hai qua cho em ít trăm đồng bạc, nặng em đi với thím đến xứ khác mà ở. Qua chẳng bao giờ bỏ em đâu. Em ở chỗ nào yên rồi thì gửi thơ về cho qua hay, nặng lâu lâu qua đến qua thăm. Qua nói thiệt với em, chỗ qua coi vợ đó họ giàu lung lắm á. Nếu mà qua cưới vợ được chỗ đó thì tiền bạc qua biết làm gì cho hết. Qua thề với em, bề nào qua cũng cấp dưỡng cho em trọn đời no ấm. Còn như em muốn lấy chồng khác thì việc đó tự ý em á. Qua không dám cản mà cũng không dám xúi á.
Cô Hảo nghe nói mới bao nhiêu đó, cô vùng tức cười mà nói lớn lên rằng:
Thôi, cậu đừng có nói nữa. Bao nhiêu đó đã đủ cho tôi hiểu tánh tình đê tiện của cậu rồi. Thiệt, tôi chẳng hiểu tại sao cậu là con một vị điền chủ làm tới chức hương cả trong làng. Cậu học thi đậu tới bậc Tú Tài, mà cái óc của cậu lại thấp tỏi vừa giấy đến thế. Chớ chi cậu nói như vậy, thấy mày tao muốn, tại mày dạy, mày lấy tao thì mày chịu, bây giờ tao không có thèm mày nữa. Cậu nói đó thì bất quá tôi tức, tôi hổ phận tôi, chứ tôi không có thể kinh bỉ cậu được. Sao cậu lại nói cậu thương tôi? Mà vì tôi nghèo hèn, cậu không có thể làm vợ chồng với tôi được. Để cậu cho tiền, đặng tôi lánh mặt đến xứ khác mà ở, cho cậu được vợ giàu, rồi cậu cấp dưỡng cho tôi. Phận tôi nghèo hèn, thân tôi bị cậu mà phải nhơ nhuốc rồi. Xong, cái óc của tôi vẫn còn trong sạch, chứ không có phải dơ giấy như ốc của cậu đâu. Tôi trọng là trọng nhân, trọng nghĩa, chứ không phải tôi mê tiền bạc đâu, mà cậu mong lấy đồng tiền làm mồi để bẹo tôi. Tôi vẫn biết, hệ tôi nói cho rõ ra, thì chắc các cậu phải buồn. Nhưng mà nín không nói thì uất ức trong lòng tôi quá, nín không được, nên tôi phải nói cho cậu biết. Cô Hảo đứng nói một hơi, sắc cô giận, mặt cô đỏ ao. Cậu Tú Tài ngồi gục đầu mà nghe, không biết tiếng chi mà đáp lại. Thiếm Giáo Điểu thấy con giận nên nói nặng lời, thì thiếm can rằng:
"Thôi, việc đã lỡ rồi, con nói nhiều lời làm chi? Người ta gạt, mà tại con dại mới mang nhơ, chứ phải con khôn á, con cho má hay thì đâu có đến nỗi như vậy. Bây giờ má tính có cái bỏ xứ mà đi thì mới khỏi cho người ta chê cười. Vậy con phải lo việc đó, chẳng nên nói lộn xộn xóm giềng người ta hay mà xấu hổ."
Cô Hảo cười mà rằng: "Con á, nói phải quấy cho cậu Tú Tài nghe vậy thôi, chứ có làm lộn xộn chi đâu má. Nè cậu Tú Tài, tôi nói cho cậu biết nha. Theo người ta, họ lì ở đây, chừng cậu cưới vợ, họ níu lưng cậu, họ làm rầy rà cho thiên hạ biết mặt cậu là thằng điếm, dùng văn nói, dùng thế lực mà phá tiết hạnh con gái quê mùa. Cậu có giỏi, bất quá cậu cải thế cải thần mà làm cho tôi ở tù, cái ác, cái xấu của cậu còn lớn hơn nữa. Nhưng mà tôi không phải như họ vậy đâu, làm xấu cho cậu mà có ích gì? Để danh tiếng của cậu cho vẹn toàn chứ, để cho thiên hạ quý trọng cậu là bậc giàu sang, học giỏi, coi mới ngộ chứ. Ngày mai đây mẹ con tôi sẽ đi, để cậu ở đây thông thả mà cưới vợ giàu, rồi sanh con đẻ cháu cho nhiều mà nối dòng. Mẹ con tôi đi không có thèm thọ đồng tiền dơ giấy của cậu đâu. Để tiền ấy cậu cho dây đặt nợ, mua ruộng sắm giường, đặng làm giàu thêm cho lớn mà dính mặt dính mày với thiên hạ. Tôi nói đủ rồi đó. Thôi cậu về đi, về mà lo cưới vợ." Cô Hảo nói dứt lời rồi ngoe nguậy bỏ đi xuống bếp. Tú Tài Xương ngồi ghì không chịu về mà cũng không nói chi hết. Thiếm Giáo Điệu vốn là con nhà nghèo, thổi nay thiếm thường kiêng nể nhà ông cả hoàng quen rồi. Lại thiếm gì nghe cô Băng Biện hứa cho 300 đồng bạc nên thiếm không muốn bích lòng. Bởi vậy cô Hảo xuống bếp rồi thì mới nói với cậu Tú Tài rằng:
"Con nhỏ nó giận rồi nó đổ nồi, xin cậu đừng phiền."
Cậu Tú Tài gượng cười mà đáp rằng:
"Không, tôi có phiền chi đâu.
Mẹ con tôi ở đây cũng làm ăn, mà đi đâu cũng làm ăn, nên không có lo gì. Ngặt có một điều này là con nhỏ nó có thai nghén nên khó một chút."
Cậu Tú Tài châu mặt thở ra rồi nói rằng:
"Hồi nãy con hai nó mắng tôi, thiệt tôi muốn chết phứt cho rồi. Nó nói phải lắm á, chứ có nói bậy ở đâu. Tôi là người có học mà không ra gì, tôi thấp thoải hơn nó xa lắm. Tôi trai gái với nó, dầu tôi không có hứa làm vợ chồng với nó đi nữa, mà nó lỡ có chữa thì tôi phải cưới nó, cưới trước khi nó đẻ, để tôi nhìn đứa nhỏ là con của tôi. Ví như cha mẹ tôi cản trở, không cho phép tôi cưới nó, thì tôi phải ở một mình, đừng cưới vợ khác, để lo mà bảo bọc mẹ con nó mới phải. Ngặt vì người xứ mình họ kỳ lắm á, lấy tá điền, tá thổ làm vợ thì họ chê cười. Con nhà giàu có, nhất là nhà giàu mà lại có học như tôi, thì phải lựa chỗ đương môn đối hộ mà cưới vợ coi mới được. Tại cái phong quá như vậy nên khó quá. Tôi biết tôi bỏ con hai thì tôi bậy lắm, mà thím nghĩ thử coi tôi biết làm sao. Xin thím đừng có buồn, thím đi đến xứ nào hãy ở yên rồi thì gửi thơ cho tôi biết, làm ăn có thiếu thốn thì cho tôi hay. Còn sao con hai nó có sanh sản thì thím làm ơn nuôi giùm đứa nhỏ, bề nào nó cũng là cháu ngoại của thím.
Cậu nói tới đó rồi cậu động lòng nên cậu chảy nước mắt, khóc thiệt chứ không phải dối. Thím giáo điệu, tôi quê mùa, không có học thức, nhưng mà thím nghe mấy lời của cậu Tú Tài nói, rồi thím thấy cậu khóc, thì thím hiểu cậu vẫn biết phải. Cậu vẫn còn thương con Hảo, mà tại cái phong hóa hỷ bại buộc trói cậu trong vòng đê tiện. Bởi vậy, thím không trách cậu, mà lại khuyên rằng, cậu nói như vậy thì tôi phiền, cậu sao được. Thôi, cậu đừng có buồn, cậu về nghỉ, để lát nữa tôi lên nói cho cô Băng Biển hay, đặng mẹ con tôi đi. Cậu Tú Tài lau nước mắt, đứng dậy, ngó xuống bếp, không thấy dạng cô Hảo, cậu bèn nói nhỏ với thím giáo rằng,
tôi hổ thẹn lắm, không dám thấy mặt con hai nữa, tuy nó giận tôi, nó nói không thèm đồng tiền của tôi. Xong xin thím trước khi đi, phải lên nhà chị hai tôi, đặng chị hai tôi đưa tiền bạc để làm vốn đến xứ lạ, mua bán làm ăn. Nếu thím nghe lời nó, không lấy tiền, thì tôi buồn lắm đó.
Thím giáo gật đầu, cậu Tú Tài từ giả bước ra về, mặt mày buồn hiu, chứ không phải dúc dắt như hồi mới vô nhà vậy. Cô Hảo ở dưới bếp thấy Tú Tài Sương về rồi, cô mới bước lên nói với mẹ rằng,
con là gái mà con không có biết giữ trinh tiết để nhục lây tới cha mẹ thì cái tội của con lớn lắm. Vì con đã lỡ dại rồi, con xin má tha tội cho con. Con nguyện từ rày về sau, con không có dám làm nhơ danh tiết của con nữa. Bây giờ con xin má một điều là lo sắp đặt mà đi khỏi xứ này cho mau. Đi mà đừng có thèm lấy tiền của nhà đó.
Thím giáo điệu ngó con mà đáp rằng,
Con dại quá. Chuyện gì mà không có thèm lấy tiền? Mình lấy tiền người ta khinh mình lắm. Ôi, đời này mà kể gì, mình nghèo cần phải có đồng tiền. Nếu người ta cho mà mình không có thèm lấy, rồi Sài Gòn lấy gì mà ăn? Con ở chợ mà nuôi má, mà mình bán nhà cửa đồ đạc thì mình lấy bạc cho mình xin ai đâu mà ngại. Bỏ hết mà đi má, đừng có bán chát làm gì. Con dại quá, sao lại bỏ kìa? Xế chiều rồi, thôi đi nấu cơm.
Quý vị vừa theo dõi
kỳ 4
truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ bảy vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.